Xin cảm ơn thầy. Thì vị này còn có ý hỏi thêm là hiện nay có thấy hiện tượng về vô thượng sư Thanh Hải, xin thầy vui lòng cho biết ý kiến.
Vô thượng sư Thanh Hải cũng là người tu thôi, người ta cũng khổ hạnh tu nhiều, người ta mới kết duyên được nhiều người tương ngộ trong giây phút thiêng liêng để học hỏi và tu tiến. Thì đó là mình lúc nào cũng phải kính trọng người. Một người đã khổ hạnh lo tu là cao quý nhất ở thế gian này.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Nếu quý vị nào chưa có câu hỏi kịp thì tôi xin đọc tiếp để nhờ thầy giải đáp dùm. Có một bạn đạo xin trình lên thầy là: thưa thầy, con thiền lâu mà mỗi lần thiền thì nặng đầu và mất ngủ. Xin thầy cho con biết tại sao.
Cái đó là trong mình có độc tố phải thanh lọc rồi ngồi thiền nó minh mẫn, chứ không có ngồi thiền mà nặng đầu, cái đó là dơ rồi, cái bộ ruột dơ rồi. Thanh lọc rồi cái thấy khác liền, rõ ràng lắm. Cũng do sự ăn uống bất cẩn mà thôi. Cho nên nhiều người ở trong đó dơ mấy chục năm không biết, đầu nặng, ôn thối ở trong đó không biết, ma nó nhập, ôn thối ma nó mới vô đó nó cư ngụ, mà lọc nó rồi nó hết. Phải nhìn nhận cái dơ của chính mình, nay chút mai chút nó kết thành, ở trong cái thành ruột không có thông.
Dạ, cảm ơn thầy. Có bạn đạo cũng nêu câu hỏi là đã thực hành thiền khoảng 4 tháng nay, nhưng trước đây vì hoàn cảnh gia đình có dùng bùa. Kính thưa thầy, như vậy có ảnh hưởng gì đến sự tu tập của con sau này không? Và xin thầy dạy cho con phải làm
bùa,
sao?
Bùa, mà nếu mình thỉnh bùa thì mình đã được tin rồi, mình đã làm yếu thần kinh mình, bùa mới điều khiển được. Cho nên khi mình thỉnh bùa là mình đã tin làm yếu thần kinh rồi. Bây giờ mình tu là khôi phục quân bình của khối óc, thần kinh và cơ tạng. Nó càng ngày càng nhẹ thì những cái bùa không có dính líu gì với mình nữa.
Cảm ơn thầy. Tôi xin đọc tiếp một câu hỏi thêm. Kính thưa thầy, thỉnh thoảng khi ngủ chiêm bao, con thường thấy một người đàn ông và một người đàn bà. Hai người này cũng là người thân trong gia đình con. Hiện hai người này vẫn còn sống ở Việt Nam. Trong giấc chiêm bao, họ hay đánh thức con chỉ buồn và khóc mà thôi. Họ hay đánh con, xin lỗi. Trong giấc chiêm bao họ hay đánh con chỉ buồn và khóc mà thôi. Tuy là chiêm bao, nhưng con nhớ rất rõ ràng. Như vậy là tại sao? Xin thầy giải đáp cho con.
Tôi nói chiêm bao là sự độc tố ô trược trong thần kinh. Nó diễn biến như thành là một giấc chiêm bao. Mình thanh lọc không có chiêm bao nữa, không có ai xâm chiếm mình được hết. Thanh lọc sạch sẽ, không có bị gì hết. Cái đó, lúc đó các bạn mới tin là chính tôi giờ thanh lọc rồi, không có chiêm bao mị mộng gì hết. Thanh sạch rồi, không có ai xâm chiếm được hết. Cho nên người ta chỉ giảng đạo, người ta khuyên phải ăn chay, ăn rau, ăn khổ mà nó thanh sạch, không có con ma nào chiếm được ở đây.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Quý anh chị còn có điều gì muốn trình lên thầy và xin được thầy giải đáp dùm thì xin được ngần ngại. Đây là cái buổi mà mình mai dương lắm, lâu thầy mới tới một lần. Nhưng mà nếu để sau này mất trong lòng đó, rồi chúng ta còn vương vấn cái thắc mắc đó, rồi chúng ta sẵn có dịp đây mà bỏ qua thì rất là uổng.
Cho nên gần đây tôi có thanh lọc nhiều người, nhiều cái chuyện là nằm chiêm bao, mị mộng, đồ đủ chuyện, thấy cảnh thiên nhà Phật đó bây giờ tiêu hết, khỏe mạnh, ngồi thiền, hướng về khoa học tiến hóa, về chấn động thanh nhẹ, điện năng của cả càn khôn vũ trụ của người đó văn minh được. Nhiều người đã đạt được rồi.
Cái gì kể như là thông số khá rồi, không?
Thưa thầy, bạn đạo Camera cũng rất là mong muốn được thầy tới thăm. Thì tân sẵn dịp đây xin phép và thay mặt các bạn mời thầy lên trên đó, không biết là cái chuyện đó có tiện cho cái hành trình không?
Cho hay trước mới được. Hết thì giờ rồi mốt tôi đi rồi. Làm sao đủ thì giờ?
Thưa thầy, cái việc này thì tụi con có họp nhau cũng lâu lắm và định tổ chức cái buổi sống chung với Camera sẵn dịp hỗ trợ thêm cho tăng. Nhưng mà tại vì có nhiều cái trục trặc về nội bộ thành ra cái việc tiến hành chưa có được. Nhưng mà chắc ngày nào đó, cái dịp lần sau
cái tâm mình cứ hướng thượng, muốn tổ chức gì cứ việc tổ chức. Cái chuyện của trời Phật lo, cứ việc làm tới, rồi anh em hội tụ. Đừng có lo mất khách, cái tu này đừng có lo mất khách. Chuyện của trời Phật mà, đâu có lo mất khách, cũng như mấy cái đại hội kia, nó nói... Ông kêu tôi mở đại hội mà ông đi vòng vòng, ai mà đi tới đại hội? Rồi rốt cuộc không có chỗ cho người ta ngồi. Cái chuyện thanh nhẹ hướng thượng nó khác. Ở xã hội này không có đâu. Ai cũng lo tranh chấp thôi. Cho nên bạn đạo nhiều khi bàn bạc phải hướng thượng, có tâm thành. Tôi muốn tổ chức cái đại hội này để cho mọi người cộng hưởng cái thanh quan điển lành của bề trên mà tự thức trở về chuyên quốc rõ rệt. Thì cứ mạnh dạn mà làm, không có cái gì mà thất bại đâu. Nhiều người cứ lấy tâm đời rồi bàn đi bàn lại, thế rồi lũng củng với nhau, không có phát triển được. Càng ngày càng eo hẹp, không có phát triển được. Tâm của trời Phật lớn rộng, không phải eo hẹp. Không có chấp, không có mê. Mà người đời chấp vô chỗ này, mê vô chỗ kia là hư hết, không có làm được. Gần đây tôi có nhiều cái đại hội để cho người ta thấy cái đại hội người ta có mấy người mà người ta tổ chức đầy đủ hết. Không có lo gì hết. Và anh em hội tụ vui.
À, thưa thầy, trong mấy cái băng thầy giảng có lúc thầy nói là trong nhà treo tượng Phật là hình Phật á, đôi khi ma nó có đến nó tá túc trong đó. Rồi trong trường hợp mình thiền á,
nó tá túc, nó xưng nó là Phật. Mình thờ con ma khôn lanh lắm, xạo lắm, vô nó cũng ngồi bàn đàng hoàng. Ông Phật đâu có hộ phờ, ông Phật đâu có xuống thế gian hộ phờ. Con ma nó lên nó làm việc. Cho nên cái tu của mình là phải dốc lòng đi về, thấy rõ Phật đàng hoàng. Không có vụ mà tu mờ ám không được.
Rồi trong trường hợp mình ngồi thiền á, rồi ma nó cũng đến nó nhìn á, trong trường hợp thầy giảng á, thì trong trường hợp đó, trường hợp ma đó, hai con ma đó có khác nhau gì?
Ma là khi mà mình thấy ma là trong mình dơ rồi, để thanh lọc một khóa là không có bao giờ thấy ma nữa. Mà mình có cái pháp niệm Phật, khi mà nó tới nó phá nó bóp cổ này kia cái nào mình niệm Phật nghe ra, thì nó hay ở chỗ đó.
Nhưng mà lúc mình ngồi thiền mà ma mà nó đến á, trường hợp đó những người mà xung quanh mình á, không có thiền á, có ảnh hưởng gì đến những người khác
không? Không. Nó những kỳ lạ nó tới, nhiều khi mình thiền có hào quang, nó nhờ chút hào quang để nó luân hồi thôi. Cái đó không có sao. Mà mình thiền chân chánh và dứt khoát giải thoát đi lên á, thì không có con ma nào mà dám sát mình. Không có. Những người trừ phi những người trong cơ tạng ô trượt, hôi thối. Rồi niệm Phật rồi nó xẹt những cái mùi hôi đó, những mùi hôi kia nó đáp vô, nó sinh dần. Cho nên phải thanh lập nó mới hết.
Cảm ơn thầy.
Dạ, kính thưa thầy, nhân cái việc mà nói về ma, thì chúng con ở thiền đường trước đây đó, thì có một bạn đạo cũng bị hành. Thì kinh nghiệm của tụi con đó, thì để cho bạn đạo đó ngồi trước, và chúng con cũng cái số anh em, chị em cũng ngồi lấy cái tâm thành của mình hướng về cầu xin quan thánh cũng như ông Tư và thầy cũng như các bánh thiên liêng giúp cho bạn đạo này qua cái trở ngại và để tiến hành để mà tiếp tục cái việc tu hành của mình. Nhưng mà may duyên làm sao cái gì đó lại tốt.
Cái đó là tại sao điện năng của con người hội tụ hướng thượng, người tu thiền lâu hội tụ hướng thượng mà tập trung vô một khối, nhìn thẳng một người nào sinh danh này sinh danh nọ, cứ nhìn thẳng tự nhiên nó lộn xộn à. Cái điện năng nó mạnh lắm, nó giải tỏa được con ma. Cho nên ở bên Mỹ có một người sư Phật phố mà chỉ thề tùm lum đó, tôi kêu bạn đạo cứ bao bao xung quanh nhìn nó nói chuyện, như thưa Phật rồi này kia thét rồi Phật văn Phật mửa luôn, hết Phật nữa. Cái đó là cái điện năng của con người nó mạnh lắm. Cho nên trong cái thiền đường này mọi người chung họp trong cái tâm lành hướng thượng lo tu thiền đêm đêm, tự nhiên nó mạnh, cái thiền đường nó mạnh lắm. Mà cứ bàn cãi hoài nó càng ngày càng yếu. Không có giữ thanh tịnh, phát triển tâm linh thì không có ma nào dám đến. Sợ lắm.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Nhưng còn trường hợp này nữa thì tụi con cũng vâng lời thầy là mình chỉ ráng cố gắng mình thực hành, rồi mình thương anh em mình cũng như thương tất cả mọi người. Thì cái đất con đường đó tụi con ráng cố gắng theo dõi con đường của thầy. Nhưng mà có cái trường hợp này, tụi con không có phải là thầy bùa hay là làm cái chuyện mà chữa tà, nhưng mà có nhiều cái trường hợp bạn đạo cũng gặp cái trở ngại khó khăn đó, rồi họ nhờ chúng con giúp. Thì chúng con cũng chỉ biết cầu nguyện, chứ biết làm sao giờ. Nhưng mà cầu nguyện thì không có kết quả. Có lẽ trong đó không biết là nếu mà cầu nguyện kết quả là nhờ tại tụi con kém, hay là tại mấy ông trên bận việc mà không có chịu giúp.
Không, cái nghiệp của người đó nặng, cái điện năng nó nặng, nó rút xuống. Mình ngồi xung quanh mình kéo nó lên không được. Không có ông nào xuống giúp đâu. Không có ông nào xuống giúp. Mình có lên thì trên tất nhiên cho mình. Như vậy thôi.
Mà cái trường hợp này đó thì nhờ thầy bùa thì bắt đuổi con ma này đi, mà nó dữ quá bắt nhốt luôn. Thì người bệnh này lại khỏi. Không biết cái trường hợp vậy tụi con cũng...
Cái đó là cái võ Phật người ta có quyền chứ. Võ Phật người ta có quyền trị. Nhưng mà mình muốn làm võ Phật à, ở đây có mấy súc ruột á, cho nó uống thuốc súc ruột, cứ súc ruột khác là nó hết. Con đó nó không có hôi thối thì con ma không có chỗ ở. Cái ruột nó không có hôi thối là không có ma nào ở được.
À, xin nếu quý vị có gì cần hỏi thêm thì...
Cái tại sao ngang khi súc ruột rồi cái điện năng nó cao lên, nó nhẹ, nó gom tụ trên óc. Nó không có... Nó không bị trì kéo xuống dưới thì con ma nó không có hành hạ được. Nó sáng không có hành hạ được. Để ánh sáng tới bóng tối phải tan là vậy. Cũng có nhưng mà phải uống nhiều lần. Nó nhẹ. Nhẹ thấy rõ ràng. Nhẹ rõ ràng. Tôi giúp rất nhiều người. Nhiều người nói điện của Mỹ nó bắn trong óc rồi, sinh óc. Con ma đó, nó trượt, bắt nó thanh lọc. Lên gặp tôi nói chuyện mấy ngày không có bệnh gì hết. Hỏi có bây giờ có ai bắn, không có ai bắn hết. Vui quá, nói vậy. Điện, tất cả cơ tạng mình đều là điện. Ăn cộng rau, cũng qua tháng qua ngày nó mới hình thành cộng rau. Đó là điện năng của vũ trụ. Mà nó bị kẹt trượt thì khối tà nó hoành hành được. Mà nó thông, không có ai hoành hành được.
Dạ, cảm ơn thầy. À, ở đây cũng có cái trường hợp này thầy. Là trước đây có một bạn đạo nữ cũng có lần xuống Mè Bình trong cái dịp mà cùng cái thiền chung với anh em và sống chung với thầy năm rồi đó. Thì khi chị về đây thì bị... không biết có phải là bị ảnh hưởng gì, khảo đạo nặng lắm. Và chị, trong thời gian hơn 7 năm nay, là chị cũng không có làm sao giải quyết được. Bây giờ chị buồn quá, trong cái thời gian mình quản trí đó, thì chị sẽ treo cổ tự tử qua đời.
Tôi kêu chị phải tiếp tục thanh lọc. Hồi chị thanh lọc ở Melbourne có thôi, đỡ rồi, bớt nói chuyện, mặt về đây mặt sáng, có bằng chứng đàng hoàng, mặt sáng á. Nhưng mà kêu tiếp tục. Không có nên mà tưởng là tôi hết bệnh, tôi tiếp tục, không có để cơ thể hồi thối là nó nhập, nó nói chuyện cả đêm. Chị không nghe, thì chị không có thực hành đúng của vô vi nữa. Chị đi nhảy một cái pháp khác là chị ý lại, sư phụ sẽ cứu chị, thì chị tự làm thần kinh chị yếu thì con ma nó mới dễ điều khiển hơn nữa.
Như trường hợp mà tự mình quỷ mình như vậy thì cái phần hồn đó như thế nào thầy?
Cái phần hồn đó chỉ khổ thôi, thì da mới quan ổn thành khóc lóc đủ chuyện hết. Tại vì nó không có thành tâm tu học, thành tâm tu học mới giải quyết được. Cái khi mình ý lại người ta cứu mình là thần kinh mình yếu rồi, mình không có tự chủ rồi. Là yếu rồi con ma nó tấn công, nó điều khiển nhân cái cơ hội nó giết luôn, để nó bắt theo làm nô lệ. Nhưng mà bắt đâu có được, có luật trời.
Kính thưa thầy, hồi tụi con mới tập thực hành thì con đọc sách của Tô Tầm Đạo của anh Hồ Phận Em, nói rằng nam đó thì thực hành mà trong thời gian chừng 3 năm, mà nữ đó, thì chừng 5 năm thì đạt được kết quả có thể mở huệ hay là xuất hồn. Nhưng mà đa số tụi con bây giờ cũng theo cũng nhiều lắm rồi mà chưa được cái gì hết.
Cho nên phải hành cho đúng, đừng có thấy rằng nói tôi 3 năm, 5 năm là được. Hành đêm đêm mới hành cho đúng. Nhiều người không có hành đâu, nó làm bộ tới thiền đường rồi thiền rồi vậy rồi về rồi nó cũng làm chút chút rồi ngủ ngao ngon à. Tôi thấy là không có làm được cái gì hết á. Còn cái ta phải khổ hạnh thực hành nó mới thành công, phải khổ hạnh thực hành nó mới thành công. Chứ mà nhiều người nói tôi tu mười mấy năm tôi không thấy gì, nó đâu có nó đâu chịu khổ hạnh. Cái gì nó sơ hồn chút chút cái nó bật nửa ngủ rồi. Cái đó là đại đa số ở đây cũng vậy, tôi biết hết rồi. Cho nên phải hành minh chánh rõ ràng, thực hành đêm đêm như vậy con người phải trở nên tốt đẹp. Nhìn cái mặt là biết rồi. Tự lường gạt quá nhiều, tôi bây giờ tôi niệm 2 câu đó Phật chứng rồi. Tự lường gạt rồi. Mình phải hành đi tới đó, hai cái nó khác nhau.
Tôi còn thường nghe băng thầy thì cái điều này làm cho tụi con rất là xúc động. Là thầy nói thầy đã đi trước tụi con từ bao nhiêu ngàn năm nay rồi, và lần này thầy mới trở lại. Nhưng mà trở lại lần này thì thầy đã tìm được hết chưa? Đã có, những người đó có còn đồng ý nhiều, đi với thầy không?
Còn nhiều lắm. Tôi trở lại tôi chỉ nhắc thôi. Họ không hành là không có kết quả. Tôi cương quyết. Sống lúc nào không biết. Chết lúc nào không hay. Mà cứ sợ sống chết. Con người còn có bao nhiêu đó mà tu không thành. Cứ sợ chết mà tu không thành. Sống lúc nào không biết. Cha mẹ nói ngày tháng cho mình thôi. Mà chết lúc nào cũng không hay. Mà tại sao lo cái chết làm cái gì. Không có lo. Lo tu đi. Để đi tới. Mình trong cái gốc đại bi mà ra mà. Tại sao mình không về trong thanh tịnh từ bi? Càng tu nó phải càng thanh tịnh từ bi mới được.
Thầy, theo thầy thấy chung chung thì cái tỷ lệ tụi con có đỡ được phần nào chưa? Hay là cũng còn quá chậm trễ và không kịp ngày giờ?
Tu chứ có chừng nhiều quá. Phải thực hành, phải dứt khoát, phải dốc lòng. Phải dứt khoát, dốc lòng tu học. Nó mới có kết quả. Mới vừa tu mình đi lên á, thì bị nhồi quả, bị chuyện gia đình, chuyện này, chuyện nọ cái đâm ra chán. Cái đó, cái nhồi quả chừng nào là cái tiến thân nhanh chừng đấy. Chấp nhận đi không sao. Cơ hội tiến hóa mà. Nói về phần hồn, phải bị nhồi quả nó mới tốt. Để nó yên với làm sao nó tiến được. Hả? À, nó mê ngủ, mê ăn, mê ngủ, mê nói chuyện không là không có thức tâm. Thực hành đứng đắn là tự nhiên nó phải thức tâm. Có 1 tuần giải đãi không thực hành, rồi cái kiến thấy cái mặt khác. 1 tuần siêng năng đúng lúc đúng giờ thực hành cái mặt khác. Có bằng chứng đàng hoàng, mặt thay đổi. Và càng thực hành thì hạnh đức càng ngày càng cao, chứ không phải cần ra làm việc xã hội mới được. Càng thực hành cái xác mình ở xã hội nữa, mà càng biết thương, biết khai thác cái xác mình thì càng ngày nó càng dồi dào tốt đẹp. Nó cũng như cái hoa hạnh đức nghìn năm không héo. Mình tu thiền, mình ngồi đó, mình thấy ví như cái cây nó ngồi ngoài rừng, nó đứng ngoài rừng mà nó sống cả ngàn năm. Mình chưa gì mà mấy chục năm chết mất á. Là tại vì dậm động không à. Không có dứt khoát một lòng một dạ để đi. Cương quyết không thay đổi. Có nhồi quả, cảm ơn, quý lắm. Có người ta kích bác, cảm ơn. Chiến về thành tựu. Đừng có sợ. Người tu phải dứt khoát để tiến qua. Chứ mình có đá động ao mà họ chửi mình thì mình cảm ơn thôi. Mình càng tiến nhanh hơn, không sao. Mà những người chửi mình là mang nạn, rồi là họ không hiểu lấy họ. Họ tự hoành hành lấy họ. Họ đem cái điện năng của họ xài phí là họ tự quỷ họ thôi. Mình đâu phải sợ chuyện nói thị phi bên ngoài làm gì. Chuyện nói thị phi không có giá trị đối với người tu vô vi. Nó càng kích bác mình càng thanh tịnh. Thì mình mới dìu dắt nó được. Cái người tu cứ sợ tiếng đồn này kia cái nọ, cái đó vô ích. Mình thực hành đúng thôi. Mỗi ngày có bao nhiêu công chuyện nó cứ làm đúng thôi. Thì con người nó vui đi. Cần cho mình vui, cần cho mình khỏe, cần cho cái óc mình sáng. Đâu phải cần chuyện người ta sáng. Chuyện người ta sáng chuyện của họ. Họ phải tự làm mới có. Mình cứ mỗi ngày mỗi tự làm thì mình hưởng, mình lấy lại cái vốn đã mất từ bao nhiêu kiếp. Cái vốn thanh tịnh. Người đời ham tiền. Làm áp phê này có tiền, áp phê kia có tiền. Rồi động thêm thôi. Đâu có cứu giúp được gia đình. Vợ chồng xích mích đủ chuyện hết. Cũng vì tiền mà thôi.
À, xin tới đây, em tới đây, dây nó ngắn.
Thầy kính thưa thầy, hồi nãy có một vị bạn đạo thì nói đến vô thượng sư Thanh Hải, thì sẵn đây thì cũng sắp tới 12 giờ cũng nhà nghỉ ngơi, thì tôi cũng xin nêu lên chút đỉnh về cái vấn đề này và cũng xin thầy trả lời cho con cái thắc mắc là con cũng có tiếp xúc rất nhiều người bạn đạo của phương pháp vô vi và quyền lý Phật pháp. Và cũng, con cũng có tiếp xúc rất nhiều người ở bên ngoài và rất những người bạn người qua. Thì rất nhiều người cũng nói đến vô thượng sư Thanh Hải. Thì gần đây con cũng rất băn khoăn về cái vấn đề này. Thì có nhiều cái ý kiến ở bên ngoài. Thì nói rằng là cái phương pháp vô thượng sư Thanh Hải thì khi mà những người đó học không bao lâu thì đã đạt được những cái thành tựu rất là tốt đẹp. Hay vì có những cái ấn chứng hay là trong cái tâm của mình thì thường thường nghe được những cái âm thanh của bên ngoài. Thì chính những cái bạn đạo của thầy thì cũng có một số cũng đã học được cái trình độ đó. Còn về cái vấn đề là phương pháp vô vi khoa học quyền bí Phật pháp của thầy thì cũng có nhiều người nói cho con nghe là học 5 năm, 10 năm, có người học 3 năm hay là 4 năm thì chỉ học được cái sức khỏe thôi. Còn cái vấn đề mà xuất hồn hay là những cái phương pháp nào cao siêu hơn nữa thì con thấy thì những người đó trả lời là chưa có đạt được những cái gì hết. Thì theo con thấy thì cái vấn đề này thì con rất là khó trả lời, và trong tâm của con cũng thường được nghi vấn là không biết phải làm như thế nào mới là đúng. Thì chẳng đây thầy ở đây thì con cũng xin hỏi thầy về cái vấn đề này.
Bất cứ cái pháp nào thành tâm là nó cũng có kết quả. Những người đệ tử của bà Thanh Hải cũng chạy qua học đạo của tôi thiếu gì. Kỳ nào tôi về cũng tới nghe tôi giảng thôi, chứ bà đâu có rảnh bà giảng. tôi giảng, nhưng mà tôi nói khuyên là đừng nên bỏ pháp, giữ cái pháp đó, thành tâm tu học thì mới có kết quả. Thì họ tu họ không có kết quả gì đâu. Họ tới nhờ tôi giảng giải, mà tôi nói phải trung tín, phải thành tâm. Khi mà quy y sư phụ rồi, phải giữ cái pháp đó tu, đừng có bỏ. Bỏ là tự hại mình, tự hại điện năng khối óc của mình, lạng hoạn, không có minh chánh. Đường nào một đường đi thôi cũng về trời, thì tất cả xe hơi chạy ngoài đường cũng về đến nhà thôi. Thì tại sao mà mình phải sửa đổi cái pháp? Nó như vậy là cứ việc đi như vậy. Người ta đã thành công mà, ta truyền cho mình người ta thành công rồi, thì mình cứ giữ cái pháp ra đi.
Những cảm ơn thầy.
Nhiều người đã quy y cũng ở vô vi, chạy qua bên đó quy y rồi đòi hồ sơ lại. Đòi hồ sơ lại chỉ vậy. Mình trước khi mình muốn quy y, mình phải nhận định rõ ràng cái nào là chính do mình mà thôi, chứ không phải do người khác. Đừng có đổ thừa cái pháp, nên đừng tưởng cái đổ thừa cái pháp không hay. Tại mình không có kiên trì tu học, cho nên nhiều người bên đó không có qua, là tại vì tôi nói là không có kiên trì tu học, chứ không có pháp nào không hay hết. Rồi họ cũng theo tôi, họ tu vậy, họ muốn chuyển qua bên này, tôi kêu giữ cái pháp đó tu đi. Rồi qua đây nghe, nhưng mà giữ pháp đó tu, chứ đừng có bỏ pháp, uổng công mình lắm, tội nghiệp mình lắm. Đã đi một đoạn đường rồi bỏ uổng lắm, cứ giữ pháp đó thiền đi.
Thầy có tụi con thì trình độ rất là thấp kém, thành ra cái vô vi đó thì thầy nói là tự đi tự tu tự tiến, tự đi tự mình khai thác, tự mình tiến hóa,
tự mình giải nó ra.
Dạ. Còn số cái những gì khác nữa đó thì họ nhận làm sư phụ và bảo đảm cho đệ tử, dầu cho xuống địa ngục cho họ cũng xuống dưới để họ dẫn lên, thành cái hứa hẹn đó rất là hấp dẫn. Còn nếu mình dù bên vô vi mình rồi tự đi vậy rồi đi không nổi rồi làm sao thầy?
Nó tự đi mà nó đi đâu nó khôn, chứ nó dạy gì đi địa ngục đâu mà cần phải đi xuống địa ngục trước. Nó tự đi nó không dạy gì đi vô địa ngục đâu. Thả nó ra phố nó cũng vô restaurant ngon nó ăn á. Phải không? Cho nên đệ tử vô vi không có đứa nào ngu hết á. Nó khôn lắm. Nó đi được là nó khôn. Không có sao đâu.
Cái là
tại mình không dứt khoát thôi.
Cái vô vi không có bảo đảm thì nó hơi lo lo.
Vô vi là bảo đảm, do mình bảo đảm, mình giải trượt thì nó tới thanh, nó hòa trong thanh chứ nó chạy đâu. Mình giải trượt thì nó tiến tới thanh, thanh hòa thanh chứ chạy đâu. Cái đó là bảo đảm, chính nó là người bảo đảm, chứ không phải sư phụ bảo đảm.
Nhưng mà theo con nghĩ chắc thầy cũng không bỏ ai đâu.
Tôi đâu có bỏ đứa nào. Tôi gặp tôi cũng dẫn, tôi cũng chơi với nó, cũng vui vậy, tôi đâu có bỏ đâu. Nhưng mà tôi không có làm kiểu bảo đảm. Bảo đảm là con người tại sao cái óc người ta trần trượt hay mê tín ỷ lại. Như bây giờ tôi ngồi đây, tôi nuôi các bạn hết là nó ỷ lại, nó không đi làm, nó thành giỏi hết. Phải không? Không có vụ đó. Làm hư dân không có được. Cái này là tôi cấy sức mạnh cho mỗi khối óc chuyển qua lại. Mỗi khối óc mà nghe tôi như vậy và đi đúng như vậy là chỉ có tiến qua sức mạnh. Không có con ma con quỷ nào dám xâm nhập mình.
Cảm ơn thầy. Xin thông báo cho quý vị là mình còn có 5 phút nữa. Thì nên tận dụng cái thời gian còn lại.
Cho nên... bên Cali có ông Mẫn, ông đi theo. Ông nói, tôi tưởng truyền tâm ấn sao mà tôi mở mắt, tôi thấy bà đứng đó. Tôi đòi hồ sơ lại. Tôi nói cái chuyện đó là cái chuyện tại ông không biết chữ. Vô là không, thượng là không có cao, sư không có sư, thanh hải là nhẹ thôi, không có gì hết. Tại sao phải chấp trong cái chữ và ý lại trong cái chữ? Là mình không có minh chánh rồi. tại mình, nó không phải tại người ta đâu, mà rồi hồi sơ làm chuyện bởi vì người ta nói vậy mà mình nghe mình không sáng suốt là mình phải chuyện đi.
Thưa thầy. Dạ thưa thầy. Nãy thầy có giải là có giảng là nếu mà mình theo cái pháp nào thì mình cứ việc theo cái pháp đó.
Đó.
À, nhưng mà con thì hồi nhỏ con có theo cái pháp của đằng võ Phật. Mà gia đình con á, thì nguyên gia đình á, thì từ cha mẹ anh em á, thì theo đằng Du Di. Thử ra bây giờ cha mẹ thì muốn con muốn đi theo cái pháp của thầy.
Đó.
À, nhưng mà con thì hồi nhỏ con có theo cái pháp của đằng võ Phật. Mà gia đình con á, thì nguyên gia đình á, thì từ cha mẹ anh em á, thì theo đằng Du Di. Thử ra bây giờ cha mẹ thì muốn con muốn đi theo cái pháp của thầy. Con cũng theo thiền mà sao con ngồi hoài, ngồi một thời gian cái tự nhiên cái nó cũng ngã đằng võ. Thử ra cũng không biết sao nữa. Đó. Xin thầy
dạy. Cái giáo Phật như vậy anh cái gì? Anh có niệm chú, niệm bùa
dạ,
không?
Có niệm chú, niệm bùa. Niệm bùa.
Tập quán ở bên đó rồi.
Dạ. Thành thử ra thì con cũng...
Thì anh cứ giữ đó anh tu đi. Nhưng mà anh hướng tâm về Phật nó cũng cải tiến được.
Dạ. Nhưng mà ba mẹ thì muốn con phải theo đằng Du Di. Con cũng ngồi thiền nhưng mà sao ngồi nó nặng nề quá.
Không anh thấy giải nó ra nó mới hết nặng nề.
Giải cái gì vậy thầy?
Giải là... ở đây người ta là làm soi hồn chiếu minh, anh làm thường xuyên như vậy là làm một lần là giải một lần.
Con ngồi con cũng soi hồn cũng thở pháp lưng rồi nhưng mà sao nó nặng nề quá, nó làm giải như khó thở.
Lại giải một lần nữa, nhẹ một lần.
Dạ.
Mình phải nhiều năm anh thâu thập, phải nhiều năm giải, không phải giải một bữa ra được đâu.
Dạ.
Phải làm nhiều thì cương quyết là nó phải đi.
Dạ.
Và anh muốn nhanh là anh thanh lọc, anh thấy khác à?
Thanh lọc mà thanh
thấy
lọc.
Thấy người khác à?
Thanh lọc là uống thuốc hay là mình...
Uống thuốc, thanh lọc, xúc ruột cho nó sạch,
xúc
mặt anh nó sáng lên, anh ngồi không có thế nào mà nặng nữa. Mắt nó sáng lên.
Là phải xúc ruột, với lại thanh lọc.
Thanh lọc, xúc ruột thì tự nhiên nó nhẹ.
Thanh lọc...
Cái bùa phép đi hết, cái cũ kỹ nó không có vấn vương nữa. Giải ra lúc đó anh thấy là... Hay thiệt, mình là tiên mà mình không biết. Mình chạy theo đồng tiền nó hại. Anh thấy tâm thức thơ thớ nhẹ nhàng, ruột nhẹ, tâm an. Thì lúc đó anh mới thiền vô di được, không có tê chân, khỏe lắm, muốn ngồi mấy tiếng.
Thầy cứ thắc mắc đó là tức là tu chưa có tiếng đó. Giờ thắc con thắc mắc.
Mình tạo nghiệp là mình phải thắc mắc, mình thắc lại nó thành mắc cái gì đâu.
Thắc thì nó mắc đó. Thưa thầy, con hỏi ba chữ vị trí dụng. Cái người tu á, tu mà khá lên á thì lòng từ nó mở là được chữ bi. Và trí nó sáng suốt là được trí. Nhưng mà còn cái dũng này á, là cái dũng trí đầu tiên. Cũng giống như ngày xưa mà thầy đi tầm đạo, thầy đi bộ từ Chợ Lớn lên Đa Cao, hoặc là thầy ăn một chén cơm mà quá đại với tái cà chua thôi, thì cái dũng chí đó con nghĩ rằng là ở đời này hiếm. Người ta ở đây chúng ta có pháp nắm trong tay rồi mà dũng chí chưa có, không có quyết tâm đi, cho nên đi hoài cũng thấy 3 năm, 10 năm, 15, 20 năm thấy vẫn còn ngồi đó mà.
Ăn nhiều hơn tu làm sao thấy. Càng ngày càng mập tưởng là phước á. Thế là nặng à. Kilo nặng là chất trượt ở trong mình nhiều quá. Rồi nó đòi dục đó. Làm sao mà tiến.
Thưa thầy, cái ưu tư của con á. Thì dĩ nhiên là con biết cái thân con rồi. Con biết rằng là trì trệ rồi, trượt rồi. Đến độ rằng là con đi xúc ruột mà con không dám đưa cho chị Phương xúc ruột nữa. Con nói sợ con xúc ruột rồi cái chị Phương giơ tay chị nữa. Nó nặng phần con là con biết rồi. Nhưng mà con biết đó là cái nghiệp của con gánh. Nhưng mà cũng
cái đó là để qua phần sau để còn có cái thắc mắc phần sau. Nhưng mà nói chung với các bạn đạo á, thì chúng con làm sao mà học được thầy một chữ dũng, một cái chữ dũng đầu tiên á, để chúng con nắm được cái pháp mà cứ trì trí đi đi miết nó sẽ đạt đấy. Thì cái chữ dũng đầu tiên làm sao mà thầy ban cho tụi con mỗi đứa ăn cái bỏ vô túi gì vậy?
Phải thực hành.
Thì thực hành. Cái dũng để thực hành đó thầy.
Ở dũng thực hành á, bây giờ con thử con làm ăn cơm trái cà một ngày 3 giờ khuya ăn chén thôi.
Dạ giờ bỏ hết nằm dưới đất á.
Thử coi. Nó con sợ mà làm sao dũng? Không sợ. Tôi làm là tôi làm, tôi không sợ. Tôi mới có kết quả. Dỡ bỏ là nhẹ nhẹ nghiệp sao?
Còn rưng nữa thầy.
Dỡ bỏ là ta hết thương mình nhẹ nghiệp. Không có sợ. Không có sợ dỡ bỏ. Một cuộc nhồi quả là một cuộc tiến hóa tốt. Không có sao hết. Nghiệp là mình tự tạo thôi. Có dũng chí là mình sắp đặt cho mình, sắp đặt trật tự là cái gì cũng tu được hết. Đúng giờ, đúng giấc, ăn uống trật tự là không có bệnh hoạn gì hết, khỏe mạnh. Năm nay tôi 72 tuổi, tôi đi cùng nữa, đâu có sao.
Thưa thầy, con có câu hỏi thắc mắc. Mình tu mà nếu mình có vợ khó tu lắm thầy.
Có vợ mà vợ tu, vợ giúp mình thật tâm tu.
Nếu mà vợ không tu cơ thầy. Nếu mà vợ tu thì dễ.
Có hạnh đức tu thì người ta kính phục chứ. Chính hoàn cảnh của tôi nè, vợ tôi đâu có tu. Mà tôi tu, nó khó đầu tôi cũng thấy kệ. Tôi nghĩ ông Thích Ca ngồi giữa rừng, cho ma quỷ nó đập cũng có sao. Cho nó gõ đầu, kéo lỗ tai, kéo lỗ mũi, thấy kệ tôi không cần biết. Tôi chỉ biết cái tâm tôi tu thôi. Lần lần tôi ảnh hưởng. Rồi một ngày nào tôi thức tâm tôi giảng, mọi người nghe hết, kêu tôi thần Phật. Chứ mà thần Phật nó tự kêu, chứ tôi đâu kêu, nó kêu. Rồi từ đó họ thương yêu, họ nấu cơm cho ăn. Chứ hồi kia tôi tu là một mình tôi nấu cơm, lượm giấy dụng ngoài đường gì nấu cơm đâu, chứ không cho cục than á. Ghét đó, họ phải ghét, họ thương, nhưng mà ghét, họ muốn mình đừng có tu cái pháp này, kỳ quá. Cứ ngồi kêu coi nhà, ngồi nhắm mắt coi nhà gì hết. Tôi nuôi chó hồi trước, nuôi mày. Tôi thấy kẻ nói gì nói, tôi không có chấp. Tôi cảm ơn, trong tâm lúc nào cảm ơn là tu thôi. Rồi thét rồi tất cả họ cũng về. Ông ông ao ao rồi đâu cũng vào đây. Lúc đó là họ mới kính nể, họ thật sự thương yêu. Rồi tôi mới, hồi đó là tôi không có đồng xu mua than nấu, nói thiệt á. Mà khi mà bà rót nước cho bạn đạo tới nhà, bà cằn nhằn, kia kia nọ. Đem cái bá lắp bá ràm vô nhà, tao rót nước mệt quá này, kia kia la ông rùm. Tôi cũng thấy kệ, tôi nói bà rót nước rồi sau này tôi cho bà đi vòng quanh thế giới. Nói dốc nữa, mày không có đồng xu trả tiền nhà mà mày nói chuyện vòng quanh thế giới. Bà mới chửi cho một mách. Chửi cho một mắt rồi thấy kể tôi cũng niệm Phật, ngồi niệm Phật lơ tu. Rồi sau này cho bà đi vòng quanh thế giới bên Canada, bà quỳ bà lại. Bà xin Phật chỉ cho con tu. Tôi nói tôi không phải là người chỉ bà tu. Bà đi kiếm bạn đạo chỉ bà tu. Tôi có quyền dạy dạy bà. Thì bà kiếm bà Thiên Châu dạy bà tu. Rồi bà nói cái gì có cái nấy thì bà mới sợ. Cho bà đi vòng quanh thế giới, chị đó qua Úc rồi đi về, tới bây giờ rủ bà không đi, bà nói mệt lắm. Khổ quá, tôi thấy ông đi Úc rồi tôi thấy ông khổ quá. Chuyện gì mà phải đi Úc xa vậy, mười mấy tiếng máy bay, ở sợ được chết giữa đường. Tôi nói tôi đại nguyện tôi là giúp mọi người, rồi tôi cứ dịch đi, tôi nói chuyện. Và cái xác tôi là cũng như cái kiểu cho họ nhìn vậy thôi. Bây giờ tôi ra đề tài, ông bà cãi lộn phải làm sao?
Con nghe anh Cang nói với con là nhờ thầy ra đề tài.
Đề tài rồi. Ông bà cãi lộn phải làm sao? Chị là tu vô duyên phải làm sao?
Rồi các bạn trả lời. Dạ, giờ con nhờ thầy cho ra đề tài và mời bạn đạo lên.
Đề tài đó.
Dạ, thưa thầy. Bây giờ ai thầy mời ai lên để trả lời
thì ban tổ chức á, ban điều hành á, mời ra, mời cặp nào cãi lộn kia tiếp tục cãi rồi tôi mới phân cho nó hiểu.
Bây giờ thôi con theo những cái gì hiểu biết của con đó thì con xin trả lời, rồi giờ thầy cũng bổ sung góp ý để cho con được hiểu biết và sáng suốt thêm. Thì theo con hiểu như thầy nói đó thì cái gì cũng phải cái chuyện nhịn đầu tiên, và nhẫn hòa và nhịn nhục, thì từ đó mình mới sáng suốt được. Thì theo con thì con hiểu một cách đơn giản là như vậy.
Thưa con đã đụng trận lần nào chưa?
Dạ thưa con đụng rồi. Dạ yeah. Giữa cái đổ vỡ của cuộc sống của mình thì con cũng học hỏi được rất nhiều cái kinh nghiệm. Thế nhưng mà thầy nói với con là theo con biết là từ cái đổ vỡ đó thì mình qua học đụng trận thì con mới biết là mình có đi qua những cái bài học như gì. Và giờ này thì con cũng cố gắng để mà sửa tâm sửa tánh của mình, để mà mình có thể là tiến triển hơn trên cái con đường mà tu học của mình.
Tại mình muốn nghe lời thầy, mình biết,
mình dạ bữa nay con mới biết thầy lần đầu tiên, thành ra con bây giờ mới bắt đầu học rồi đấy.
Nó mới đụng trận.
Dạ. Dạ thưa bây giờ thế thì con sẽ xin nhờ thầy mời một vài bạn đạo lên để trình bày những cái kinh nghiệm tu tập đó thầy.
Ờ, hai vợ chồng mình ra đây. Ở nhà thường cãi lộn, bây giờ cãi một trận đang nghe tụi đang nghe chơi. Bây giờ cãi một trận tụi đang nghe chơi.
Mời chị gì?
Này có cái bài chửi chồng ghét chồng đâu mà đọc cho ta nghe coi. Đó, đó. Chửi chồng hay lắm. Có bài chửi chồng hay lắm, chửi sắc dáng mà. Tấm bằng vàng ấy. Đó thì đọc Mỹ đọc. Mỹ đọc nó ngó mặt mày đọc đăng quang. Vậy ta làm hết rồi còn gì nữa. Chữ thả xăng luôn.
Mày như quỷ tí nha. Anh không đúng em cực điện. Đuổi anh ra khỏi mi. Mặt băng mũi tẹt không duyên với người. Bưng tích luôn. Nhưng xin bận lòng người ép thêm. Tập thành những vật tạo niệm không tin chính xác. Có em khổ lòng. Làm giàu xuất kiếm khó mong. Thì tu em là sẵn sân được giờ. Sống chung bực tức từ giờ, mong đi cho khỏi cái thư duyên tình. Đêm đêm như khỉ cứ hình. Mong xin chờ em sắp chứng minh nữa.
Chữ tàn nát hết mà.
Chị đâu cũng ghét cũng tàn á.
Thua lỗ không ăn khỏi lòng. Chồng á. Rồi cái bài gì kia. Lấy cái bài kia nữa.
Bài chồng đâu.
bài chữ chồng đó, chữ chồng, chữ vợ, chữ chồng. Gì? Mày giống rồi đó.
Nhiều lắm anh kia, nhiều đó. Ý tụi con thắc mắc là vậy nè, cái chương trình tụi con mới đưa ra thôi, mà thơ này á thì thầy làm y như tới những năm 8 vậy thôi, mà y như là
chuyện của anh nhiều lắm. Có bài chữ chữ chồng chữ vợ hay lắm. Đọc cái đó rồi nó giải ra rồi nó mới yêu thương, chứ không phải xế tan người ta đâu. Đọc chừng nào nó mở trí như sao. Mình vô cả.
Cái này để cho mấy chị đọc nó hay hơn.
Rồi chị
không, cái này không chữa chồng được rồi.
Ta hát cho vui, ta hát cho vui. Chửi nên người ta hát thì chửi mà mở, chứ không phải chửi mà đóng. Chửi mà thương, chửi mà rút lại hai người vui.
Mặt mày như quỷ thế gian, nhìn anh tâm đồng muốn ăn thịt.
Chẳng nhiên
đuổi anh ra khỏi mới yên, mặt banh mũi tẹt không duyên với người. Gặp anh bực tức tăng mười, âm thanh động loạn người người ghét nã thêm.
Tập tành niệm Phật tạo niềm, không tin trinh xác khó em cõi lòng. Làm giàu suốt kiếp khó mong, tiền xu eo hẹp chẳng trông được giờ. Sống chung bực tức từ giờ, mong đi cho khỏi cái cơ duyên tình. Đêm đêm như khỉ cứ rình, mong cho trời sập chúng mình dã tan. Đi đâu cũng ghét cũng bàn, mặt anh thua lỗ khó ăn cõi lòng. Thích Nhi ngày 28 tháng 1 1994, Lương Thị Hằng.
Đó là giải nghiệp tâm. Giận chồng mà không nói ra, đọc cái này nó dài hết. Đâu có vợ nó có tâm.
Con có chửi vợ chưa có đâu cái này.
Chữ vợ, chữ vợ, chữ chồng, có bài chữ vợ hay lắm á. Có bài chữ vợ không? Có bà chiếu vợ. Dẫn vợ. Sau này nó hát lên gia đình nào phải có cung văn đó. Nghe một cái hết giận. Ông cười chuyện ông, mà bà cười chuyện
bài này á, thầy để cho chính Mỹ ca bài này rồi thôi bà.
À, chữ vợ thằng ăn nó đừng chờ, nó chờ cơ hội để trả thù. Thằng ăn nó đừng chờ cơ hội.
Nhìn em anh lại muốn điên, thấy em tọc mạch muốn xiên tâm mã người. em là động loạn trọ cười, chê bai đủ thứ. Chứ người người, người người không ngã ư. Thấy em mặt mũi lứa thưa, áo quần không đẹp, lại ưa giận hơn. Thấy em là đứa phản ơn, phu quân không quý, biết hờn, biết ngã la. Tâm em lại động khó hòa, trí em eo hẹp khó qua cuộc đời. Thích ăn không hợp tân thời, thân em nặng trược, sống đời khó yên. Buồn lòng tạo khúc uẩn phiền, dễ thương biến mất, sống riêng một nã mình. Làm sao nối lại mối tình, chúng ta là một, chứ hành trình thường ngã yêu. Lương Sĩ Hằng.
Chịu không? Tìm chữ Ấn Độ chịu lắm. Chịu không?
Bài này nhẹ quá thầy.
Còn một bài, con bài giận chồng hay lắm là nó chưa có lấy ra. Bài giận chồng hay lắm.